làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong giai đoạn hình thành hội thánh tại Jerusalem. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Khi Chúa Dừng Chân.
Người thì bị rét làm bao cơn ngoài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Hãy thấy nhân loại hiền lắm thán khốn nạn đến ngay. Xanh tanh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phong. Thánh thời lòng khi Giêsu qua mà cám dỗi quyền còn đâu, khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.
Sách Công vụ có sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 25 ghi lại sự kiện vùng Samari tiếp nhận tin mừng qua sứ vụ giao giảng tin lành của chấp sự Philip, sự kiện thuật sĩ Simon quy phục quyền năng Chúa, nhưng quan trọng hơn cả là việc Đức Thánh Linh được ban xuống cho các tân tín hữu Samari khi hai sứ đồ Phi-rơ và Giăng từ Jerusalem đến đặt tay trên họ. Biến cố này cho thấy Đức Thánh Linh ngự xuống trên các môn đồ Samari cũng y như tín hữu Do Thái tại Jerusalem. Hiển nhiên, Đức Thánh Linh đã thành lập hội thánh tại Samari cũng như Ngài đã làm tại Jerusalem, qua đó xóa bỏ bức tường ngăn cách về thành kiến chủng tộc đã dựng lên trở thành truyền thống hàng trăm năm. Hội thánh tại Samari từ đây có những môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giải thích cho sự kiện ghi lại trong phần cuối chương 8. Khi thiên sứ của Chúa truyền bảo Philip rời Samari để thi hành sứ vụ giao giảng tin lành ở một nơi khác, Sử gia Luca đã ghi lại một sự kiện có tầm quan trọng rất lớn, nhấn mạnh đến vai trò hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong tiến trình giao giảng phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu và thi hành đại mạng lệnh. Ông tường thuật khá chi tiết diễn tiến việc chấp sự Philip làm chứng cho viên hoạn quan Ethiopia như sau. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy đứng dậy đi xuống miền Nam trên đường từ Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Người đứng dậy và đi, kìa có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu không ai dạy cho, làm sao tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này. Người bị kéo đi như chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý bị chà đạp, ai sẽ nói về dòng dõi người, vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, Đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng? Hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà giao giảng Chúa Giê-xu cho người. Hai người đứng đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan không thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asot, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40. Khi được thiên sứ truyền bảo đi xuống con đường trong vùng sa mạc, dù ngay trong lúc đang rất bận rộn với sứ vụ truyền giảng kết quả vượt bậc tại Samari, Philip vâng lời ngay trong tinh thần tin phục hoàn toàn. Trên đường đi xuống, ông gặp một viên hoạn quan giữ chức rất lớn trong triều đình nữ hoàng Candace nước Ethiopia. Có một số chi tiết cần giải thích tại đây. Trước hết, Candace không phải là tên riêng mà chỉ là chức danh gọi nữ hoàng như Pharaoh là danh hiệu gọi hoàng đế Ai Cập, còn hoạn quan Ethiopi là người quản lý hoàng cung. Viên quan này là người kính sợ Đức Chúa Trời, theo Do Thái giáo khá nhiệt thành, vì dù rất xa xôi nhưng đã đến tận Jerusalem thờ phượng. Mặt khác, ông cũng là người sùng đạo vì sở hữu cuộn kinh thánh, lại tận dụng thì giờ đọc lời Chúa trên đường về và đọc lớn tiếng như tập quán phổ thông hồi đó đối với một cổ ngữ không có nguyên âm. Chúng ta trở lại với từng diễn tiến để có thể thấy Đức Thánh Linh vận hành như thế nào trong cơ hội làm chứng quý giá này. Như đã nói, sứ vụ giao giảng tin lành của chấp sự Philip rất thành công tại Samari, nhưng sau khi các sứ đồ từ Jerusalem đến đặt tay cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã đến với các môn đồ mới, một mặt để giúp các sứ đồ từ Jerusalem hiểu rõ ý định của Đức Chúa Trời trong sứ vụ giao giảng tin lành, không chỉ cho tuyển dân, nhưng cho cả dân ngoại, thậm chí những dân tộc bị khinh bỉ, miệt thị như dân Samari. Đây là một biến cố quan trọng phá tan thành kiến của các sứ đồ. Việc Đức Thánh Linh ngự vào các môn đồ Samari cũng là sự kiện giúp Philip hoàn toàn an tâm về các môn đồ mới khi ông vâng theo mạng lệnh Chúa rời Samari đi xuống một con đường hoang vắng trong vùng sa mạc miền Nam. Rõ ràng, Đức Thánh Linh không cho Philip biết toàn thể chương trình của Ngài trong một lúc, mà chỉ dẫn dắt từng bước để ông học biết luôn luôn tùy thuộc Ngài. Đây vẫn thường là nguyên tắc Chúa dùng để con dân Chúa tùy thuộc Chúa từng ngày. Nhờ đó, mối tương giao với Chúa ngày càng gắn bó, đức tin nơi Chúa có thì giờ bén rễ, đâm sâu hơn. Nếu chúng ta ôn lại hành trình của tuyển dân đi về đất hứa thời lãnh tụ Môi-se, sẽ thấy rõ nguyên tắc dẫn dắt kỳ diệu này. Mỗi chặng đường, mỗi phép lạ, mỗi lần được Chúa giải cứu, mỗi ngày được cung cấp mana đều là những cơ hội cho tuyển dân biết Chúa rõ hơn và tin cậy Chúa nhiều hơn. Vâng lời Chúa, chấp sự Philip rời Samari lên đường. Không lâu, ông thấy một chiếc xe ngựa chở hoạn quan Ethiopia đi thờ phượng Chúa từ Jerusalem trở về, vừa ngồi xe, vừa đọc sách tiên tri Esai. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 29 đến câu 31 ghi tiếp như sau. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu không ai dạy cho tôi, làm sao tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Luca ghi rất rõ Đức Thánh Linh phán bảo Philip chạy đuổi theo xe. Có nghĩa là Philip vâng lời Chúa đi xuống con đường đó, thì chiếc xe chở viên hoạn quan đã đi qua được một quãng xa. Philip chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe. Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh bảo chạy theo. Ông vâng lời và đuổi kịp, nghe viên hoạn quan trên xe đọc sách tiên tri Esai. Hiển nhiên những sự kiện liên tiếp xảy ra vào thời điểm đó cho thấy sự quan phòng rất chi tiết của Chúa qua tác động của Đức Thánh Linh không chỉ cho Philip mà cho cả viên hoạn quan Ethiopia và ngay cả phân đoạn kinh thánh ông đọc vào thời điểm Philip đến gần. Nhìn lui lại, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời không chỉ quan phòng trong lúc đó mà trong cả hành trình ông đi thờ phượng Chúa và xa hơn nữa trong việc ông trở thành môn đồ Do Thái giáo. Câu Philip hỏi, ông hiểu lời mình đọc đó chăng, là câu hỏi đúng thời điểm và rất thích đáng. Câu trả lời của viên hoạn quan cho thấy rõ điều đó. Hoạn quan trả lời rằng, nếu không ai dạy cho tôi, làm sao tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Đó là câu 31. Mọi sự việc diễn tiến tự nhiên một cách đáng kinh ngạc, giúp chúng ta có thể thấy rất rõ sự vận hành âm thầm nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh qua câu hỏi của Philip, câu trả lời của hoạn quan và cả lời mời Philip lên xe ngồi bên cạnh. Cho đến phần kinh thánh viên hoạn quan đọc trong Esai cũng cho thấy rất rõ sự tể trị của Đức Chúa Trời để viên hoạn quan được Philip giải nghĩa về Chúa cứu thế Giê-xu là sinh tế chuộc tội, là chiên con của Đức Chúa Trời, theo như lời tiên tri Esai chương 53 câu 7 câu 8 ghi như sau. Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hất lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý bị chà đạp, ai sẽ nói về dòng dõi người, vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Đó là Esai chương 53 câu 7 câu 8. Trong những ngày thờ phượng tại Jerusalem, chắc hẳn viên hoạn quan cũng đã nghe nói khá nhiều về Chúa Giê-xu qua hội thánh ban đầu, lúc đó có thể đã lên đến nhiều chục nghìn người. Nhưng cho đến thời điểm này, khi Chúa dùng Philip giảng giải Kinh Thánh, Đức Thánh Linh đã soi sáng khai mở tâm trí viên hoạn quan hiểu được về Chúa cứu thế, chính là chiên sinh tế của Đức Chúa Trời đã chịu án tử hình bất công. Đức Thánh Linh cũng thôi thúc lòng khao khát muốn công khai tuyên xưng đức tin, cho nên vừa khi đến chỗ có nước đã xin Philip làm báp tem. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan không thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asốt, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đó là câu 38 đến câu 40. Sau khi Philip làm báp tem cho viên hoạn quan, Đức Thánh Linh bất ngờ đem ông đi một cách siêu nhiên, giúp khẳng định tác động của Đức Thánh Linh trước đó đối với hoạn quan Ethiopia, không thấy Philip mà cứ hớn hở đi đường. Hiển nhiên, chỉ trong phút chốc, viên hoạn quan kinh nghiệm sự thay đổi lớn trong lòng và niềm vui mới tràn ngập tâm hồn. Sự kiện Philip bất ngờ biến mất một cách kỳ diệu cũng đã củng cố đức tin, khiến cho viên quan Ethiopia biết Philip là người Chúa sai đến để giảng giải cho ông hiểu rõ sứ điệp tin lành về Chúa cứu thế Giêsu qua chính phân đoạn Kinh Thánh Esai mà ông không hiểu. Chấp sự Philip được Chúa đem đi sau khi hoàn tất sứ vụ giảng giải về Chúa cho viên hoạn quan Ethiopia lại tiếp tục có cơ hội giao giảng tin lành ở những thành phố dọc theo bờ Tây Địa Trung Hải lên đến Caesarea ở Tây Bắc Samaria. Lịch sử hội thánh cho thấy tin lành của Chúa cứu thế Giêsu đã được truyền đến các quốc gia Phi Châu rất sớm, khiến chúng ta có thể liên kết sự kiện này với sứ vụ của chấp sự Philip khởi đầu với chỉ một người của lục địa Phi Châu, nhưng qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, qua lòng khiêm nhu tùng phục của các tín nhân, việc lớn của Chúa chắc chắn được hoàn thành. Chúng ta có thể rút ra nhiều bài học và nguyên tắc thi hành đại mệnh lệnh qua công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40. Trong đó, nguyên tắc cơ bản là cần có sự bén nhạy và tinh thần tùng phục tuyệt đối sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh luôn luôn vận hành trong chương trình vô cùng lớn rộng của Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người, và sự chết hiến tế chuộc tội của Chúa Giêsu là tiêu điểm với đại mạng lệnh của Chúa cứu thế Giêsu đã được công bố. Điều Chúa cần là những con người sẵn lòng đáp ứng. Bài học thứ nhất, Đức Thánh Linh vận hành qua Hội Thánh Jerusalem để chọn Philip là một trong 7 chấp sự theo tiêu chuẩn do Đức Thánh Linh hướng dẫn các sứ đồ. Những tiêu chuẩn đó là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Thứ hai, Đức Thánh Linh sai phái Philip là người Hy Lạp, cho nên ông cũng là nhà truyền giáo phù hợp với vùng Samaria vì không có thành kiến chủng tộc. Thứ ba, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không loại trừ trách nhiệm phải chuyên cần học lời Chúa, hiểu lời Chúa để có thể vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà giúp đỡ người khác hiểu lời Chúa. Thứ ba, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không loại trừ trách nhiệm phải chuyên cần học lời Chúa, hiểu lời Chúa để có thể vâng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh mà giúp đỡ người khác hiểu lời Chúa. Philip nghe viên quan Ethiopia đọc sách tiên tri Esai 53, ông hiểu ngay và sẵn sàng giúp viên quan Ethiopia hiểu đúng về Chúa cứu thế Giêsu. Thứ tư, sự kiện Philip làm chứng về Chúa Giêsu cho viên quan Ethiopia đã trở thành bài mẫu dạy nguyên tắc truyền giáo với chủ đề cứu rỗi là Chúa cứu thế Giêsu và Đức Thánh Linh là đấng tác động trong cả người nói lẫn người nghe. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này trong sách Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40 như sau. Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy đứng dậy đi xuống miền Nam, trên đường từ Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Người đứng dậy và đi, kìa có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu không ai dạy cho, làm sao tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này, người bị kéo đi như chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người bị sỉ nhục, công lý bị chà đạp, ai sẽ nói về dòng dõi người, vì sự sống người đã bị cất khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai, có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà giao giảng Chúa Giê-xu cho người. Hai người đứng đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan không thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asốt, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40.
Mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời. Hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.